không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, có gặp thấy có những nữ tu, thường thì nữ tu thì phải có tu phục, đúng không ạ? Và tu phục của các nữ tu thì chúng ta thấy là nhiều màu sắc, nhiều kiểu. Có người thì màu trắng, có người thì màu xám, có người màu đen, có người màu xanh. Rồi màu xanh thì cũng có xanh, có người màu nâu, có người màu đỏ nữa. Rồi có cả người màu hồng nữa. Ở Việt Nam thì tôi chưa thấy, nhưng mà tôi sang bên Philippines thì tôi vô cái dòng là dòng Pink Sister, tức là nữ tu màu hồng, mà họ là dòng tím sao, chiêm niệm. Thì vô nhà nguyện của họ có cái hàng rào, những người mà không phải thuộc nữ tu của dòng họ thì ở ngoài cái hàng rào, rồi bên sau cái hàng rào đó thì là cũng cái chỗ nữ tu quỳ, rồi trên đó là cung thánh, chính đặt mình thánh. Họ trầu dường như là 24/24, cứ chia nhau ra, rồi họ mở cửa nhà thờ, ai muốn vào cầu nguyện thì vào, nhưng mà có cái hàng rào. Rồi nhìn qua hàng song sắt đó thì thấy các nữ tu quỳ màu hồng đẹp lắm, tuy nhiên là chỉ thấy màu đằng sau, tại vì họ quay lên phía trước họ đang trầu Chúa mà. Rồi thấy nhà nguyện đẹp lắm, mình thánh Chúa rất là trang trọng, thì thấy nữ tu màu hồng, rồi có nơi cả màu tím nữa, nhiều lắm, đúng không ạ? Rồi đấy là màu sắc, còn kiểu thì ta thấy cũng nhiều kiểu, kiểu áo dòng truyền thống, lúp kín, rồi kiểu áo măng tô, phải không ạ? Và nhất là gọi là địa phương hóa đó, theo cái nơi mà mình sinh sống thì bây giờ một số các nữ tu mặc áo dài theo giống là người phụ nữ Việt Nam. Mà thường là những nữ tu mà mặc áo dài như vậy thì chúng ta khó mà biết là nữ tu, nếu mà họ không đội thêm cái lúc, phải không? Thì thưa anh chị em, các dòng tu thì có tu phục, mà thường là những tu hội ấy. Tu hội là những người mà tu ở giữa đời, cho nên thường không có tu phục riêng. Vì vậy mà địa phương mặc cái gì thì họ mặc cái đó. Chúng ta thấy là có những chị mà mặc áo dài xanh, mà anh chị em hay gọi là các chị gì đó, dòng Vinh Sơn, chúng ta vẫn quen miệng gọi là dòng Bác Ái Vinh Sơn. Thực ra thì họ là tu hội Bác Ái Vinh Sơn, tức là những người mà tu nhưng mà sống ở giữa đời, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, làm chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa những con người, nhất là những người nghèo khổ. Ai muốn đi tu giơ tay? Vì mình tu hội đời đó, mình ở giữa đời, mình không có ở trong nhà dòng, không có kín cổng cao tường, nhưng mà mình sống ở giữa đời để làm chứng cho Chúa, mình có thể sống cộng đoàn chung với nhau, họp mặt chung với nhau, vân vân. Thì hôm nay chúng ta dâng lễ mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục vào ngày 27 tháng 9 là vị thánh gọi là thánh tổ của dòng Vinh Sơn. Có cả dòng nam, có dòng nữ, chúng ta sẽ tìm hiểu sau này. Nhưng mà trước tiên thì xin một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng những người nhận thánh Vinh Sơn Phaolô làm linh mục. Phaolô linh mục là một mạng, chứ không phải Vinh Sơn làm linh mục. Vinh Sơn Phaolô để phân biệt với Vinh Sơn hay làm phép lạ. Chúng ta có thánh Vinh Sơn the Fairy, tức là thánh Vinh Sơn hay làm phép lạ. Và phiên âm là tiếng Việt thì sư vẫn đọc là thánh Vinh Sơn T. Vinh Sơn T. Đó là tiếng nước ngoài đó, thì người ta mình phát âm thì có những người là Việt hóa gọi là Vinh Sơn, còn đọc theo nguyên ngữ nó là Vinh Sơn T, thì nó cũng là một thôi. Có thánh Vinh Sơn T hay làm phép lạ, gọi là hay là Vinh Sơn the Fairy. còn đây là Thánh Vincent de Paulo, hay là Vincent Paulo, hay vắn tắt biệt cái gọi là thánh dòng Vincent và Thánh Vincent, mà mình phân biệt hai vị thánh đó. Thánh Vincent Paulo sinh ngày 24 tháng 4 năm 1581 trong một gia đình nông dân ở Pony, bây giờ ta gọi là Vincent de Paul, ở miền Lăng Đợi, bên Pháp, là con thứ ba trong một gia đình có 6 người con. Thưa anh chị em, trong những ngày còn thơ ấu thì Vincent nhà nghèo phải đi lo chăm cừu cho cha. Giữa miền đồi lộng gió này thì Vincent đã trải qua nhiều giờ trong ngày để chiêm ngắm cảnh đồng quê, và có thể bắt đầu có nhen nhúm tấm lòng đạo đức ở trong đó. Khi mà ngắm nhìn thiên nhiên như vậy thì có thể cậu bé đang hướng lòng lên cùng Chúa. Và thời gian này cũng cho Vincent những kinh nghiệm đầu tiên về số phận của người dân quê. Chúa đã chuẩn bị trước cho một ai làm cái gì, thì đôi khi cái quá khứ người đó không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là đen đủi của số phận, không phải là phận số hay số phận gì đâu. Nhưng mà mỗi người Chúa có một chương trình cho người ấy, chương trình cứu độ cho mỗi người, không ai giống ai cả. Mà để chuẩn bị cho cái tương lai thì cái hiện tại này nó đang chuẩn bị cho tương lai. Nhưng mà vì mình không nhìn về được tương lai, cho nên mình chỉ thấy cái hiện tại này là đen đủi, là xấu, là buồn, là vất vả quá, vân vân và vân vân. Mình không thấy được, không thấy được. Cho nên nếu mà không có cái nhìn tiên tri, không có cái nhìn mà tích cực, không có một cái nhìn mà viễn tượng hướng về một cái tương lai, thì chúng ta dễ bị chết chìm ở trong cái hiện tại. Khi mình thấy cuộc sống nó quá ảm đạm, quá buồn chán, như là Faustina cũng đã từng than ở trong nhật ký rằng: ôi những ngày ảm đạm và buồn chán, ôi những ngày ảm đạm và buồn chán, những ngày mà tôi phải sống không biết ở trong cái thung lũng nước mắt này cho đến bao giờ. Ôi khi nào thì Chúa đến mà gọi con về, vân vân. Thì ta thấy là có khi mình lúc hiện tại này mình đang than là sao mà cuộc đời mình đen quá, phải không? Nhưng mà mình không biết được rằng Chúa đang chuẩn bị cho mình một cái tương lai nào đó, mình không có biết. Vì vậy mà khi Vinh Sơn sống trong một gia đình nghèo, 6 người con và đi chân kiều như vậy, rồi suốt ngày gặp gỡ tiếp xúc với những đứa nó cũng chân kiều như mình, gia đình cũng nghèo như mình, để làm cái gì thưa anh chị em? Vậy Chúa chuẩn bị cho ông cái gì? Ông cảm nhận được cái gì? Hả? Cảm nhận được cái gì? Hả? Cảm nhận được cái nghèo nó là như thế nào, cái khổ nó ra sao. Vì nếu mà không thì sau này cũng sẽ khó mà dấn thân phục vụ cho những người nghèo khổ. Nếu mình không thấy nghèo nó khổ như thế nào, nếu mình không thấy đói nó tủi như thế nào, nó cái khát của nó đau đớn như thế nào, hay là không thấy được là những người nghèo cái số phận nó đen đủi ra sao chẳng hạn, cảm nhận được cái tâm thức của họ, cái não trạng của họ, cái suy nghĩ của họ, thì mình khó mà có thể dấn thân để mà giúp họ lắm thưa anh chị em. Cho nên khi mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì lúc đó mình mới biết thương xót người khác, đúng không ạ? Thấy Chúa xót thương mình biết xót thương người khác. Và cũng có thể nói rằng ngay cả mình không biết xót thương mình, làm sao xót thương người khác, thấy không? Mình phải biết xót thương mình ấy. Cho nên mới nói rằng là thương người như thể thương thân. Và Chúa cũng nói là hãy yêu anh em như chính bản thân mình, không ai ghét thân mình bao giờ. Thánh Kinh nói tiếp. Vậy mà phải biết xót thương mình thì biết xót thương người khác. Và Vinh Sơn đã biết xót thương cái thân phận của một cậu bé đi chân cừu nó khổ như thế nào, trong một gia đình nghèo nó khổ như thế nào. Xót thương phận mình, xót thương cái hoàn cảnh khó khăn của mình, thì sau này mới biết xót thương những người khác được. Cho nên thời gian này đã cho Vinh Sơn những kinh nghiệm đầu tiên về số phận của người dân quê. Từ đó thì lòng bác ái mới sớm nảy nở trong tâm hồn cậu. Có lần thu góp được 30 xu, mà 30 xu thời đó với hoàn cảnh của cậu là một số tiền khá lớn. Nhưng Vinh Sơn đã quảng đại tặng tất cả cho những người nghèo khó. Rồi lần khác trên đường tới nhà máy xay thì Vinh Sơn đã âm thầm lấy cái số bột để bố thí cho những người nghèo. Cho nên nơi tâm hồn của cậu đã có cái nhạy cảm với những người nghèo và quảng đại với họ. Khó lắm thưa anh chị em. Tại vì thường người nghèo mình nghĩ rằng mình lo cho mình chưa xong, lấy đâu lo cho người khác. Cho nên mình dễ bị ích kỷ thay vì quảng đại. Người giàu thì sao? Nếu mình nói là ồ tại vì người nghèo họ nghèo cho nên họ phải lo cho họ, cho nên họ không có quảng đại với người khác, thường như thế. Và cứ suy luận theo kiểu thường thì như thế thì bảo người giàu thì sao? Tôi nói thường mà đang suy nghĩ theo cái hướng đó mà. Thì phải nói rằng là nếu mà người nghèo họ vì lo cho họ thì họ không có quảng đại. Suy luận theo kiểu tự nhiên thì người giàu họ không còn phải lo cho họ nữa vì họ đầy đủ rồi thì họ quảng đại. Đó là suy luận kiểu tự nhiên. Nhưng mà có vậy không? Không. Thế không ạ? Không. Như bạn vừa mới nói đó, có khi người giàu thì họ càng phải keo kiệt hơn chẳng hạn. À, muốn giàu thêm, muốn dành dụm thêm nên họ cũng keo kiệt, cũng chẳng rộng rãi gì hơn người nghèo. Và cũng có người nghèo quảng đại với người khác. Thì có người giàu quảng đại với người khác không? Cũng có vậy. Chúng ta đọc trong tiểu sử các thánh, rất là nhiều vị thánh đã bán hết tất cả của cải mình có để mà cho người nghèo mà. Cho nên không cứ là giàu hay là nghèo mà có lòng bác ái. Đừng nói rằng là vì cậu ấy nghèo cho nên cậu biết thương người nghèo. Cũng đừng nói rằng chị ấy giàu cho nên chị ấy không thương người nghèo. Không có. Chứ hẳn người nghèo đã thương người nghèo, chứ hẳn người giàu không thương người nghèo. Thế không ạ? Cho nên mỗi một người, nếu mà theo bản tính tự nhiên của con người mình, thì mình sẽ không thể mở lòng ra được với người khác. Vì chúng ta chỉ có một khả năng duy nhất, đó là phạm tội. Con người ta nếu mà làm được cái gì thì chỉ làm được một điều mà không cần ơn Chúa, đó là phạm tội. Thế không ạ? Còn tất cả mọi cái mới gọi là tất cả là hồng ân mà. Trên tất cả những gì mình có thể làm được, đó là ơn huệ của Chúa. Anh chị em mình đi làm công việc bác ái cũng vậy, đâu phải tự nhiên mà làm được. Đâu phải tự nhiên là anh chị em tham gia thiện nguyện tín thác để mà dấn thân vào những vùng sâu vùng xa, đi sớm về khuya rồi vất vả đủ mọi thứ mà. Đâu phải tự nhiên, đâu phải ngẫu hứng. Nhưng mà phải nói một cái ơn, nói một cái ơn thôi. Và mỗi người Chúa ban cho một cái ơn riêng. Người thì làm một cách trực tiếp, kẻ thì làm một cách gián tiếp. Trực tiếp hay gián tiếp cũng là ơn. Không phải là trực tiếp thì lãnh tiền nhiều hơn, gián tiếp thì lãnh tiền ít hơn. Trực tiếp thì được Chúa ngồi cho ngồi cao hơn trên nước trời, còn gián tiếp thì ngồi thấp thấp. Dễ ám đâu. Đó gọi là tất cả là ơn thì còn có gì đâu mà trực tiếp hay là gián tiếp hay là cao với thấp nữa. Để bơi lội lặn ngụp vào trong lòng thương xót Chúa mà. Trong bể, một cái bể, anh chị em thấy con cá nó bơi lội không? Có con cá nào cao hơn con cá nào, trên con cá nào không? Không. Lúc thì lên, lúc thì xuống, cứ tung tăng bơi lội. Thích lên thì lên, thích xuống thì xuống, cứ tung tăng bơi lội. Chẳng có con nào nhìn con kia mà sao mày bơi trên đầu tao, có không? Không. Chẳng có con nào mà nhìn xuống bảo ô sức đồ hèn bơi thấp hơn tao, có không? Không. Tao lên cũng được mà tao xuống cũng được. Lên được thì xuống được. Lên được thì xuống được. Có những người lên được không xuống được mới khổ. Lên voi được thì phải xuống chó được chứ. Tại sao cứ lên voi mà không chịu xuống chó? Thì mình lên hay xuống cứ bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa thì còn gì mà kèn cửa hơn thua, còn gì mà trực tiếp với gián tiếp, còn gì mà nhiều với ít. Đâu phải là 30 xu của này chẳng là gì, trong khi đó 30.000 quan của ông kia to hơn. Chả phải, cậu cho hết với cả tấm lòng của cậu ấy rồi thì cũng nhiều như là cái ông nhà giàu cho hết cả cái kho tàng của ông như nhau, nếu mà hai bên đều hết cả tấm lòng. Thế không ạ? À, cho nên mình thấy rằng là trong lòng thương xót của Chúa ta nhìn, ta thấy rõ, rõ nhiều lắm. Rõ là tất cả đều là hồng ân của Chúa ban. Và mình làm được cái gì đó chỉ là ơn huệ của Chúa mà thôi, chứ không hề là do tài khéo khôn ngoan hay là đức hạnh gì của mình cả. Thấy con mình có lòng bác ái mà lại có trí thông minh, cho nên ông bố là Joan de Paulo quyết hy sinh để cho Vinh Sơn theo ơn gọi làm giáo sĩ đi tu. Tại sao gọi là hy sinh? Vì gia đình nghèo. Gia đình nghèo mà có thằng con trai thì muốn ở nhà làm gì? Nuôi dõi, làm ruộng, làm vườn, lao động kiếm tiền đã. Tiền đâu mà nó nuôi vợ mà nuôi dõi. Nghèo khổ gần chết mà lấy tiền đâu mà nuôi vợ nuôi con, thôi đi làm đã con. Cho nên là có những khi người ta phải hy sinh cho những đứa con đi tu vì lý do là đứa đó là lao động trong gia đình. Bây giờ cho nó đi tu, mất một người lao động lại phải đóng góp nữa chứ, cho nó cái gì nó đi chứ, nghĩa nó ăn không khí, nghĩa là nó hấp khí trời thì nó sống. Nó phải than rằng trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Cho nên đó là một cái hy sinh, thưa anh chị em. Vinh Sơn theo học các cha dòng Francisco tại Das. Nhưng mà để tiếp tục chương trình đại học của Vinh Sơn thì cha cậu đã phải bán bầy cừu để lo cho tương lai của cậu. Bầy cừu là cả cái gia tài của người mà chăn nuôi, cũng giống như là miếng đất của người nông dân. Bán đất đi cho con lên thành phố để mà học đại học, rồi ở đây thì phải bán đàn cừu đi là gia tài của mình để cho con mình đi học đại học. Nhưng mà có đủ không? Không đủ. Cho nên là khi mà học thần học tại Toulouse thì Vinh Sơn cũng phải vừa lo học vừa lo đi dạy kèm tại gia để kiếm tiền bớt cái gánh nặng cho gia đình. Cho nên những gia đình mà có con đi tu không phải là để gọi là vinh thân phì gia, không phải là đầu tư cho con mình rồi mai mốt mình gỡ gạc, mai mốt mình kiếm lời, không có. Nhưng mà đó là một sự hy sinh thực sự, hy sinh thực sự. Đối với gia đình nghèo họ còn phải hy sinh hơn nữa, hy sinh hơn nữa, vì đã mất một người lao động, vì là phải mất thêm tiền trợ cấp nữa. Cho nên Vinh Sơn ý thức được cái việc đó. Vậy mà anh chị em tưởng tượng đã học thần học rồi nhá, làm thầy đó, mà vẫn phải đi dạy kèm thêm để mà kiếm tiền phụ với gia đình. Thì công việc này thực ra đối với anh em chúng tôi cũng không có lạ. Đó là chuyện của thế kỷ thứ 16, vì Vinh Sơn sinh năm 1581. Còn anh em chúng tôi chuyện của thế kỷ thứ 21, cuối thế kỷ thứ 20 sang thế kỷ thứ 21. Cũng vẫn một thời vừa học triết học vừa học thần học ở trong đại chủ viện. Sáng học chiều đi làm. Chiều thì đi, có người thì đi làm vỏ bánh xe, vỏ xe đạp hồi đó, vỏ xe đạp. Có người thì đi là dệt chiếu, có người thì đi đan lát, rồi có người thì làm mảnh trúc, rồi có người thì đi dạy kèm, rồi có người thì đi đạp xích lô, rồi có người thì đi hốt rác, người đi quét chợ. Anh em chúng tôi vẫn sáng đi học, chiều đi làm vậy thôi. Hồi đó, còn bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì các thầy vô triết học, thần học thì đã có nhà cao cửa rộng, có đầy đủ mọi cái phương tiện, đầy đủ mọi cái tiện nghi hiện đại nhất. Có những nơi tiện nghi hiện đại nhất thì cũng tốt để mà an tâm mà học hành, cũng tốt. Nhưng mà nó cũng có cái mặt tiêu cực của nó, đó là không được như là follow, sống nghèo mà cảm nhận những người nghèo nó như thế nào. Một thời anh em chúng tôi học xong triết học thần học, chưa được chịu chức linh mục thì đi lao động ở nông trường. Thì cái mặt tiêu cực lúc đó là cũng nản, thất vọng, bế tắc, cùng đường. Có những anh em thì vì không chịu nổi thì đã cất bước sang ngang, đi lập gia đình, hoặc là đi vượt biên, hoặc là gãy gánh giữa đường. Số mà còn lại ít lắm. Không phải là tài giỏi gì, nhưng mà ơn của Chúa gìn giữ thôi. Cho nên chúng tôi vượt qua được. Mừng người ta thì một năm ở nông trường lao động Củ Chi, tôi tới 3 năm. Một năm xong thấy chưa được thêm 2 năm. 2 năm thấy ở đó vui quá. Người ta lên nông trường, lên bề trên xin bảo cho Long nó ở lại thêm năm nữa cho nó vui. Tại tôi đến đâu tôi gọi đến đó. Cứ đêm mùa hồng cá hát tíu tít lên, chẳng có gì, cứ lấy khoai nướng mà cứ làm 7-8 món lạ âm mỹ lên. Văn nghệ văn gừng hát tíu ríu rít. Đến mức độ mà người ta bên ngoài tỏ xong với thằng Đạo nó vui cười suốt ngày, nó ăn gì mà nó cười dữ. Mà toàn khoai lang khoai mì không mà nó cười dữ. Tại vì cứ cầm khoai mì mà tôi cứ hét, mùi gà ngon quá, thịt chua béo quá, ui con ngỗng quay thơm quá. Ở ngoài nó nghe tưởng thật mà toàn thấy cười ha hả, đâu có gì đâu. Thì cuộc sống mình đôi khi mình cũng phải cho nó vui lên nhỉ. Thì mình sống như vậy mình cảm nhận được cái nghèo khổ của những người nông dân như thế nào. Nghèo gọi là khố rách áo ôm, nghèo đến mức độ mà nhà tranh vách đất nó như thế nào. Vì nghe nói nhà tranh vách đất, anh chị em tưởng tượng nhà tranh vách đất là gì biết không? Chẳng ai biết được. Ở thành phố làm gì biết nhà tranh vách đất, đúng không ạ? Ở nhà thành phố làm sao biết khố rách áo ôm là cái gì? Thì thưa anh chị em, nó có cái mặt tiêu cực ở cái chỗ là khi mình đi tu mà được đầy đủ quá, thì lúc mà mình đi làm linh mục, mới lúc mình ra trường thì nó sẽ bị dễ bị dội ở cái chỗ là mình không thích nghi được với cái môi trường mới, rồi mình cũng không có cảm nhận được những cái khó, cái đói, cái nghèo, cái khổ của những người dân mà Chúa sai mình đi phục vụ họ. Mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là: ai tiếp đón anh em là tiếp đón thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy, và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước thôi vì kể là môn đệ thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Không thấy được cái đó, không cảm nhận được cái đó, cảm nhận được cái nghèo cái khổ như thế nào. Cho nên là có một số nơi thì người ta đã đang học trước khi ra trường phải cho đi thử một hoặc hai năm, đi vào những giáo xứ, đi vào những nơi nghèo khó khăn, để cho những người tu sĩ hoặc là chủng sinh ấy cảm nhận được thế nào là cái khó. Rồi có những người đi thì đi luôn không về nữa, cũng tốt thôi, để cho họ quyết định cuộc đời của họ trước khi họ dẫn thêm một bước quyết định hơn là học thêm 2 năm thần nữa rồi chịu chức linh mục. Vì nếu mà không thử, mình đâu biết được là vàng thật vàng giả, đúng không ạ? Nhiều khi có những chủng sinh nói tôi, trời, tụi con cố gắng. Và cố gắng sao? Cố gắng là nín thở qua sông. giờ vô trong nhà dòng cứ ráng nhịn, nín thở qua sông. Nghĩa là sao? Khi mà qua sông thì phải nín thở để khỏi bị chìm. Rồi qua được sông rồi thở phào, lúc đó mình muốn làm gì mình làm. Thì bây giờ trong đời sống, lúc ở trong chủng viện, trong nhà dòng thì ráng nhịn. Ông nói sao cũng vâng hết, xin vâng và xin vâng. Rồi ngoan ngoãn. Nhưng mà lúc mà chịu chức linh mục xong rồi, bắt đầu tụi con làm gì? Tụi con dương dù lên. Bây giờ là cụp dù xuống, thì lúc đó mới dương dù lên, tiêu lên. Thưa anh chị em, cái đó mình đánh lừa được bề trên, đánh lừa được giám mục, làm sao đánh lừa được Chúa, thế không ạ? Có lòng thương xót Chúa vẫn chấp nhận mình. Chúa ở cái lòng thương xót ở cái chỗ là biết chứ chứ, xong biết được, nhưng mà vẫn đón nhận để nó có thời gian. Rồi Chúa tìm những cái phương tiện, những cái phương cách, những hoàn cảnh, khi Chúa biến đổi cuộc đời của follow Vinh Sơn này được biến đổi nhờ vậy đấy. Chứ không phải là như vậy rồi ông cứ như vậy suốt đâu, chưa đâu.
đâu phải là cứ bé tốt rồi lớn lên cũng tốt rồi chết cũng tốt, chắc không? Chưa chắc. Cháu nó lúc đó còn bé, nó ngoan lắm, nó giúp đỡ, nó đạo đức lắm, chua tôi bây giờ nó quậy lắm, cha ơi. Thấy không? Hả? Thế không ạ? Trời ơi, sao hồi xưa mà nhà tập nó hiền vậy, mà sao bây giờ nó khấn xong, nó chủ chức xong nó quậy dữ vậy ta? Mình không biết được. Chẳng ai dám nói chắc được đâu thưa anh chị em. Không có ơn Chúa chẳng ai có thể làm được cái gì đâu. Cho nên sau khi thụ phong linh mục rồi, trong 2 năm trời tự nhiên Vinh Sơn biến mất, biết đi đâu, chủ chức xong biến luôn. Cho đến ngày nay thì người ta vẫn không biết rõ chắc chắn là trong thời gian này Vinh Sơn ra sao cả. Nhưng mà người ta kể lại rằng có một quá phụ tại Toulouse đã công đức tất cả tài sản của bà. Vinh Sơn được thừa hưởng cái đó. Trên đường từ Marseille đến Narbonne để nhận cái gia tài đó, Vinh Sơn đã bị bọn cướp bắt bán cho những người làm nghề đi ghe, đi thuyền, những ngư phủ. Mà Vinh Sơn bé là làm nghề gì? Chân cừu. Bây giờ bắt xuống làm trải lưới làm nổi không? Không quen nghề, cho nên Vinh Sơn lại bị bán cho một người Hồi giáo làm thợ kim hoàn. Rồi sau cùng Vinh Sơn lại bị rơi vào tay một người phản đạo tên là Gautier. Nhờ đời sống gương mẫu của mình, Vinh Sơn đã cải hóa được cái ông Gautier này. Và chính ông này đã đưa Vinh Sơn trở lại đất Pháp sau 2 năm bị mất tích, gọi là bị bắt cóc, bị bán. Rồi năm sau ông theo Vinh Sơn đi Roma và vào trong hội bác ái để đền tội cho đến ngày ông qua đời. Thì đó là người ta kể lại khoảng 2 năm mà ông mất tích không biết như thế nào. Và sau khi mà đã được giải thoát rồi thì Vinh Sơn bắt đầu thi hành chức vụ linh mục của mình sau 2 năm biến mất. Vinh Sơn được chỉ định làm tuyên úy cho nữ hoàng Margaret de Valois. Lúc này Vinh Sơn chưa có ý định là muốn dấn thân để làm công việc bác ái đâu, chưa. Vẫn là một linh mục tà tà vậy, chưa có gì nổi bật và chưa có một cái quyết tâm nào cả trong cuộc đời của mình. Nhưng mà Chúa đã cho Vinh Sơn gặp được cha Ferro Bruin, đấng sáng lập dòng giảng thuyết và sau này làm hồng y. Dưới ảnh hưởng của cha Ferro Bruin, cha Vinh Sơn đã hoán cải và sống đời tận hiến, quyết tâm cho người nghèo, phục vụ người nghèo. Chúng ta thấy bạn bè ảnh hưởng lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu mà cha Vinh Sơn này cũng gặp những linh mục mà tà tà, thôi mình còn trẻ mà, phải là hưởng thụ đã. Sau cái này mua xe gì? Sau cái này mua điện thoại gì? Sau cái này đi du lịch ở nước nào? Sau cái này đi săn ở đâu? Đi câu ở hồ nào? Thì nếu mà cứ như vậy thì sẽ không có một thánh Vinh Sơn của ngày hôm nay. Cho nên Chúa quan phòng, lòng thương xót của Chúa đã đoái thương đến Vinh Sơn mà cho gặp được cha Beryl. Và nhờ ảnh hưởng đạo đức thánh thiện của vị linh mục đó mà Vinh Sơn mới được hoán cải. Anh chị em thấy đường lối của Chúa cứ từng bước Chúa sắp xếp hết rồi. Nên mình nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy được lòng thương xót của Chúa cho mình gặp người này, gặp người kia, đâu phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Thế không ạ? Nhưng mà nếu mình không khéo thì mình sẽ bị ảnh hưởng của những người xấu đấy ạ. Tại vì mình có tự do mà. Vì giữa người bạn tốt, người bạn xấu, nếu mình có tự do mình chọn người bạn xấu thì mình tiêu. Mà nếu mình chọn người bạn tốt, mình chơi người bạn tốt đó, thường bóng tối nó gặp ánh sáng, nó thích không? Không. Bạn thấy những người mà mắt bị kém mà cứ đèn pha nó chiếu vào là họ cứ nhắm chặt mắt lại, chói chịu. Cho nên ráng từ từ mà hé mở ra thì sẽ quen được dần với ánh sáng và sẽ không thích ở trong bóng tối nữa. Mà thường chúng ta thấy rằng là mình đã vốn thích ở trong bóng tối rồi mà gặp đứa nó tối thui nữa, ngon không?
Ngon.
Phải không? Cái ông mà Trần Văn Nhậu mà gặp cái bà Trần Thị Nhẹt thì sao? Giáp vào với nhau.
phải không? Đó, giống như anh Nghĩa mà gặp cô Trang thành cái gì, thành Nghĩa Trang. Thế thì mình thấy rằng là trong cuộc sống của mình, bạn bè là cái ân huệ Chúa ban. Bạn bè đây không phải chỉ là những người đồng trang đồng lứa đâu, nhưng mà những con người mà Chúa trao cho mình, cho mình gặp gỡ trong cuộc đời này, có khi là khác phái, có khi là khác tuổi, có khi là khác này khác kia, nhưng mà họ có được một ánh sáng ở trong họ thì mình sẽ đón nhận được cái ánh sáng đó nếu mình thực tâm đi tìm kiếm ánh sáng. Còn nếu mà mình chỉ khoái ở trong bóng tối ấy, thì gặp những người như vậy mình không thích chơi với họ đâu. Yeah. Cho nên là Chúa cho Faustina gặp được cha Sopoko, tiến sĩ Sopoko là một người hăng say loan báo lòng thương xót của Chúa. Và Faustina thì chỉ ở trong bốn bức tường của nhà dòng thôi. Và bà làm, chỉ làm được cái gì là do cha Sopoko. Sopoko lên trình Đức Giáo Hoàng để nói về chuyện của Faustina, rồi xin có ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, rồi xin việc loan truyền lòng thương xót Chúa vân vân. Sopoko, mà Chúa cho Faustina thấy rằng Sopoko chịu trăm cây nghìn đắng, vô vàn khó khăn tủi nhục trong cái công cuộc này. Và Chúa cho Faustina thấy luôn là Sopoko không có lấy được một người bạn thân nào cả, hoàn toàn đơn độc trong cái việc đi vận động tòa thánh cho phép được loan truyền lòng thương xót Chúa theo như là sứ điệp mà Chúa trao cho Faustina. Và cha Sopoko, một người đơn độc, một người vô cùng đau đớn, một người rất cô độc, không có một người bạn nào, không có một người nào cảm thông để chia sẻ với Sopoko. Mặc dù là người đạo đức thánh thiện, mặc dù là tài cao học rộng tiến sĩ mà, nhưng mà không có một người bạn thân. Và Chúa cho Faustina nhận biết rằng là đó là phần thưởng Chúa dành cho những người bạn thân của Chúa. Đó là phần thưởng Chúa dành cho những người bạn thân của Chúa. Chơi với Chúa lỗ hả con? Lỗ lắm. Thế gian bảo lỗ lắm, cho nên Chúa thế gian bảo là khờ dại. Trước mặt thế gian là khờ dại, thì đó lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Mà Thánh Phaolô nói cái sự khôn ngoan trước mắt thế gian, trước Thiên Chúa chỉ là khờ dại, chẳng nghĩa lý gì. Mà những người đi theo Chúa thì phải chấp nhận cái sự đơn độc như vậy. Mà Sopoko là người mà cứ một mình một thân suốt như vậy để mà thực hiện cái công cuộc của Chúa là loan báo cho cả thế giới về lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy một người linh mục nhiệt tâm bao nhiêu thì bị người ta ghét bỏ, người ta coi thường bấy nhiêu và đơn độc bấy nhiêu, không ai muốn chơi. Cho nên nhiều khi tôi thấy rằng mình cũng dễ bị đơn độc. Tại vì này Long, hôm nay có rảnh đi nhậu, hôm nay có rảnh đi họp mừng, ăn uống tiệc tùng linh đình, đi du lịch với tụi tớ. Anh em mình lâu lâu nhóm linh mục tổ chức đi du lịch, anh em lâu lâu gặp nhau phải ăn nhậu bữa cho nó giảm stress, giảm căng thẳng. Nhiều khi nể thì đi một vài lần mà tự nhiên thấy vô đó mình thấy lẻ loi. Tại vì mình cảm thấy lẻ loi quá, mình chỉ muốn nói về lòng thương xót Chúa thôi mà chẳng ai hỏi. Rồi mình đưa tài liệu lòng thương xót Chúa ra thì người ta cười, bảo lại mày nữa. Lại mày nữa, đưa lòng thương xót Chúa ra nó bảo lại mày nữa. Thì cảm thấy lẻ loi cô độc bởi chính những người bạn của mình. Thế không ạ? Mà cái điều đó phải chịu thôi, đi theo Chúa phải chịu vậy thôi. Vì cái ông Vinh Sơn này, nếu mà ông cũng muốn lao theo thế gian thì chắc chắn là ông sẽ không có được Chúa, không gặp được Chúa đâu. Nhưng mà ông chấp nhận để cho cha Prairie biến đổi, ảnh hưởng tác động lên mình. Và từ đó thì ông mới dấn thân đi làm việc bác ái. Năm 1617, Vinh Sơn được chỉ định làm tuyên úy tại nhà Philip Emmanuel ở Gondi. Đó là một vị tướng coi sóc các thuyền galleys của nhà vua. Công việc tuyên úy cho các tù nhân chèo thuyền. Ta biết là những người bị tù họ bị xích vào trong các cái thuyền rồi cứ phải lấy sức, chẳng có máy móc gì cả, cứ lấy tay mà trèo, ăn thì ít, áo thì không có, nhưng mà phải làm như trâu vậy. Rồi thấy được là Ngài làm tuyên úy cho các tù nhân bị trèo thuyền, rồi tuyên úy cho các thủy thủ, cũng như là Ngài đến những vùng quê sinh sống, tiếp xúc với những người dân nghèo. Cho nên càng gần gũi với những người nghèo, càng gần gũi với những người đau khổ, càng gần gũi với miền dân quê, thì Vinh Sơn càng thấm thía nỗi đau khổ thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần của dân chúng. Anh chị em thấy, nếu mà không đi vào trong gì đó hang làm sao bắt được cọp, thế không ạ? Không vào hang hụt sao bắt được cọp con? Phải biết dấn thân vào những nơi đó mới tìm kiếm được, mới gặp gỡ được những linh hồn mà họ khô khan nguội lạnh, họ hoặc là đau khổ, họ tuyệt vọng, họ thất vọng, họ chán nản, thấy được cái nỗi đau, nỗi khổ, nỗi tận cùng cô đơn của họ, lúc đó mình mới có thể đem lòng thương xót của Chúa đến với họ được chứ. Cái mà họ khao khát, cái mà họ thiếu thốn là cả về vật chất lẫn tinh thần. Mà làm sao mình biết được người ta thiếu thốn nếu mà mình cứ ở trong nhà cao cửa rộng, nếu mình chỉ ở trong bốn bức tường của tu viện hay là trong cái hàng rào của nhà sứ nhà thờ. Thế không ạ? Phải mở tung ra, mở tung cánh cửa đó ra, như Đức Giáo Hoàng nói, phải ra đi, phải dấn thân. Cho nên khi hướng dẫn một số nông dân trong vùng này thì Vincent đã khám phá ra rằng cái tình trạng phá sản về mặt tôn giáo và luân lý, không những là nghèo khổ về vật chất không nói gì, nhưng mà ngay cả những người giàu nữa thì tình trạng của họ là bị phá sản về mặt tôn giáo và luân lý, tức là niềm tin họ không còn, niềm tin họ không có, cho nên là đời sống luân lý họ cũng suy đồi theo. Anh chị em cứ để ý, ở đâu mà đức tin vững thì đời sống luân lý, đạo đức nó cũng đi theo lên cao. Ở đâu mà đức tin nó đi xuống thì luân lý đạo đức nó cũng suy đồi. Mà còn chủ trương không có đức tin thì sao? Còn ghê hơn nữa, thì lấy gì mà bảo họ rằng sống tốt đi, sống đạo đức, sống phải có trước có sau, rồi có trên có dưới, chết là hết, vì có trước có sau. Anh chị em thấy không? Vì mình tin rằng có đời sống đời sau, vì mình tin rằng có thưởng phạt, có thiên đàng hỏa ngục, cho nên là mình mới phải làm thiện tránh ác chứ, cho nên mới cha mẹ hiền lành để phúc đức lợi cho con chứ. Rồi mình mới nghĩ rằng là gieo gió thì gặt bão, mình thấy được cái hậu quả đó, mình mới không dám làm điều bậy, điều sai, điều trái chứ. Ngay cả về mặt tự nhiên đi nữa, mà nếu mà không có luật pháp rằng ăn cắp thì sẽ bị đi tù, có đi ăn cắp không? Ngu gì mà không đi ăn cắp. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Hả? Đó, làm gì? Mắt trước mắt sau thấy iPhone 6 lòi ra là khều luôn. Chăm chú nghe giảng, mình cũng lại gần nó hỏi đọc tin mừng đoạn mấy, tay trái thì dơ đoạn tin mừng cho nó coi, tay phải sò vào cái iPhone nó rút nhét vào túi mình. Tội gì? Đâu sao đâu. Nếu mình không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt, không tin có thiên đàng và hỏa ngục. Cho nên là Chúa nói Phô-xê-na, Chúa cho Phô-xê-na thì kiến thấy thiên đàng và hỏa ngục. Và Phô-xê-na nói rằng những người ở hỏa ngục là những người không tin có hỏa ngục. Chính vì không tin có hỏa ngục cho nên họ cứ làm càn, họ cứ làm bừa, và vì vậy họ sa vào hỏa ngục. Mà bây giờ cái điều đó làm là cái điều mà người ta hay dụ mình, làm gì có hỏa ngục, làm gì có thiên đàng, đời này thôi, vui đi, hãy cứ vui đi, vô đất trời còn say ta còn quay, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống, cứ vậy đi, vui chơi đi, thoải mái đi, rồi chết là hết, có phải uổng phí đời trai không? Đó, mình dễ bị cám dỗ vì cái đó lắm. Cho nên cái thời đó Vinh Sơn đã thấy người ta vì đời sống đức tin nó bị yếu, cho nên đời sống luân lý đạo đức nó cũng suy đồi theo. Và Vinh Sơn nhận ra điều này là chính sự dốt nát và biếng nhác của nhiều giáo sĩ là duyên cớ gây nên tình trạng này. Chính sự dốt nát và biếng nhác của nhiều giáo sĩ là duyên cớ gây nên tình trạng phá sản về tôn giáo và luân lý. Cho nên Vinh Sơn quyết tâm phải sửa đổi lại cái thực trạng đó. Tình trạng biếng nhác và dốt nát của nhiều giáo sĩ gây nên việc suy đồi về luân lý và đức tin bị phá sản. Tại vì giáo sĩ là ai? Là những người chủ chăn, là những người lãnh đạo về mặt tinh thần, mà bây giờ biếng nhác, không chịu học hỏi, không chịu nghiên cứu, không chịu dành thời giờ để mà đọc sách, để mà suy niệm, để mà cầu nguyện, thì dĩ nhiên là dốt nát thôi và biếng nhác đi kèm theo thôi. Biếng nhác làm việc thiện, biếng nhác làm những điều tốt, nhưng mà siêng trong những chuyện đời. Và như vậy thì kéo theo. Bây giờ anh chị em tưởng tượng coi, bây giờ nếu mà tôi ăn chơi thì anh chị em thấy thì những người giáo dân sẽ như thế nào? Cha mà con ăn chơi thì mình không ăn chơi còn phải uống đi không? Thế không ạ? Anh chị em chiều hôm nay là mọi người tham gia quét vệ sinh, làm sạch sẽ nhà thờ để mai lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời. Rồi chiều bà con ra quét, cha ngồi trong phòng máy lạnh uống bia rồi hát karaoke hoặc là coi tivi. Giáo viên họ chịu nổi không? Cha biếng nhác thì chúng con cũng biếng nhác theo thôi. Thế không ạ? Thì nếu mà cha không ra quét thì ít ra cha không ra kiếm cho con cái chỗ, hay là ra khích lệ người ta, ra ngó ngàng ta xíu. Bà Tư, sao anh Sáu? Khỏe không? Sao chị Bảy? Rồi mỗi người quét một chút xíu nha, rồi rác để chỗ này nha, rồi chổi để chỗ này nha, này làm này nha, làm này. Mỗi người việc mình dục dã người ta làm, có mặt ở đó, không hề có mặt, không hề có mặt trong những công việc bác ái, những việc tông đồ, thì làm sao mà dục dã giáo dân làm bác ái, làm tông đồ được. Bây giờ chiều nhớ cầu nguyện làm thuyết Chúa nhá, nhớ không? Ơn Thánh Chúa ban ấy, nhá. Rồi bây giờ chiều gõ cửa cha, ra là quên với chúng con đang ngủ, kinh bị sạch, được không? Được không? Thể được thế không ạ? Không thể được, làm sao được? Người ta giáo dân ta ra ta quỳ cầu nguyện, không có người đầu, không có người hướng dẫn, chán nó cũng phải đi nản thôi. Vì đức tin người ta đâu có mạnh bằng mình, mà mình lại không mạnh thì lấy gì mà kéo người ta theo? Hoặc là thánh thể là trung tâm đời sống nha, là chóp đỉnh, là cội nguồn ân sủng của Chúa, phải đến với Chúa thánh thể. Bây giờ tối hôm nay có giờ chầu thánh thể, rồi giao cho ông chùm điều khiển hết giờ chầu từ đầu đến cuối, đọc linh tinh cả lên. Còn cha thì chẳng thấy mặt đâu cả thì giáo dân nghĩ thế nào? Thế không ạ? Bảo sao vậy cha? Tôi đã giao cho ông chùm rồi, lại Chúa thì ông chùm ông biết gì? Ông chỉ biết lắc chuông, biết đốt nến, biết cắm hoa thôi chứ. Ông sao ông biết suy niệm lời Chúa? Ông sao ông biết hướng dẫn? Làm sao ông biết dâng lời cầu? Thế không ạ? Cho nên mình, cái việc đó là việc của mình, chứ đâu phải giao khoán đứt cho họ. Rồi thì mình cứ ở trong nhà mình đóng cửa lại, rồi tới giờ cha cha ra cất mình thánh. Có khi chờ 10 phút chưa thấy cha ra cất mình thánh. Chúa tôi, anh chị em thấy không ạ? Là lúc đó Thánh Vinh Sơn thấy rằng đó là do cái tình trạng mà biếng nhác và dốt nát, tức là không chịu học hỏi. Đừng nghĩ rằng khi mình học xong triết học trong thần học, vậy là mình học hết chữ của Đức Giáo Hoàng rồi, hết bồ chữ của thế gian rồi, không cần học hỏi gì thêm nữa. Mới chỉ là khởi đầu thôi. Ngày ra trường là ngày bắt đầu, chứ không phải là ngày ra trường là ngày kết thúc. Ngày ra trường là ngày bắt đầu, bắt đầu một chương trình học mới, mà đó là vừa học vừa làm, vừa làm vừa học, chứ không phải là ngày ra trường là ngày kết thúc, sách vở cất đi, từ nay phán thế nào thì nghe thế đó, cụ phán thì phải nghe, chết liền. Thế anh chị em, chúng tôi thấy có rất nhiều linh mục mà tới giờ về hưu đến thăm các ngài đó, vẫn không ngừng nghiên cứu học hỏi. Về hưu rồi, cha Long có sách gì mới đưa tôi. Có hôm nay viết được bài gì không? Đưa tôi. Tôi mới đọc xong bài cha rồi, viết tiếp đi. Được lắm, khá lắm, viết đi. Thí dụ thế, chứng tỏ ngài có đọc. Mà ngài bảo cha viết cái này không được, cái viết cái này không được, vân vân. Cha già, 60, 70, 80 rồi mà vẫn mày mò nghiên cứu học hỏi và ngồi tòa giải tội bất cứ lúc nào gõ cửa sẵn sàng. Những hình ảnh của những linh mục rất là dễ thương. Hoặc là các cha trẻ, tôi thấy các ngài dấn thân trong những cái vùng sâu vùng xa, hoặc được sai đi đến những cái sứ đạo nghèo, đến mà thấy các ngài hăng hái thương lắm, cứ lúc nào cũng sắn quần lên rồi lội ruộng, rồi thì quét nhà, rồi làm bếp với những người giáo dân, rồi đưa gạo đến. Tôi đưa một tấn gạo đến mà lúc giờ ra 12 giờ đêm không có ông chùm bà ông biện nào cả. Ngài canh suốt tới 12 giờ đêm ra mở cửa, rồi cha sứ cha phó chuyển tấn gạo vào đến 3 giờ sáng. Từ 12 giờ đêm 3 giờ sáng cứ hai cha lụi đụng chuyển tấn gạo. Thế hình ảnh dễ thương vô cùng. Rồi chờ cho đoàn bác sĩ đến, rồi hướng dẫn họ đi ngủ, rồi ngồi canh suốt đêm như vậy. Những hình ảnh những mục tử thương lắm, những vi sơn của ngày hôm nay. Cho nên cha Vinson đã trở nên bạn của những người nghèo và dùng mọi phương tiện, mọi khả năng có được để hoạt động nhằm tái tạo lại cuộc sống luân lý và tôn giáo của họ. Thấy thực trạng đó rồi, nhưng mà có dám bắt tay vào làm hay không là khác nữa. Có những người thấy nhưng mà than thở, trách móc và buông xuôi. Thôi chả làm được cái gì nữa đâu, không còn hy vọng gì đâu, nó như vậy rồi. Không, ngài thấy và quyết định từ hôm nay mình trở nên bạn của người nghèo và dùng mọi cái phương tiện, mọi khả năng có được để mà tái tạo lại cuộc sống luân lý, đời sống tôn giáo của họ. Thưa anh chị em, một linh mục nhà quê đó, như vậy mà nhờ lòng nhiệt tâm như vậy thì đã trở nên quan trọng đối với toàn quốc. Từ căn phòng tại xứ Thánh La Giang, ngày bành trướng ảnh hưởng ra khắp nước Pháp, rồi tới Ba Lan, rồi tới Ý và nhiều nơi khác nữa. Năm 1619, ngài gặp Thánh Francisco de Sales và cũng như là cha Pierre de Biruil, Thánh Francisco de Sales cũng có ảnh hưởng tốt đối với Vinson. Lúc này, nhằm tạo hữu hiệu hơn trong việc phục vụ người nghèo, cha đã tập hợp các nữ tỳ người nghèo đầu tiên, mà những người nữ tỳ này sau này sẽ trở thành là những nữ tu của tu hội là nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn sau này, và rồi lập cho họ một cái quy chế những người nữ tỳ người nghèo. Năm 1625, cha Vinh Sơn lập hội dòng các linh mục thừa sai để truyền giáo cho những người nghèo, đặc biệt là tại miền quê, và để đào tạo các linh mục tốt theo tinh thần của cộng đồng Trang Tô. Những miền quê nghèo, thưa anh chị em, cần nhiều những linh mục. Cho nên Thánh Vinh Sơn đã lập dòng linh mục thừa sai để truyền giáo cho người nghèo, và đặc biệt là tại miền quê. Thì có người hỏi tại sao ta xuống miền quê, bảo nếu không xuống miền quê thì ai xuống, nếu cứ ở thành phố thì ai chăm những người miền quê. Người thành phố dù sao đi nữa họ cũng đã được hưởng nhiều cái lợi rồi, về vật chất rồi cả tinh thần nữa, những cái phương tiện, những điều kiện về tôn giáo, về giáo lý, về hội họp, về đủ mọi thứ, hầu hết là tập trung ở thành phố. Ở những miền quê nghèo thì sao? Cho nên hồi trưa gặp mấy cha dưới miền quê lên. Cha, hồi cái cầu mà hồi đó cách đây giờ 5 năm cha làm giúp đó, nhờ có cầu đó mà bà con giờ đi lại vui lắm, mà nhờ đó mà giờ địa phương họ cũng nể, cha cũng có tiếng nói, tại vì mình làm những cái gì thiết thực cụ thể. Cho nên là ngày đem những cái máy bài giảng là làm thư sách Chúa, ngày đến người bảo cho 50 cái nữa đi, bảo sao vậy, trời ơi lần trước cho họ bây giờ họ đem vô hết rồi, con còn có một cái đang tính để nghe cái bà già, đến bà lạy lục quá cho luôn rồi hết chẳng còn nào cả. Rồi ngài bảo giờ mãi chút trong đó là 20 cây số nữa lập một cái giáo điểm, truyền giáo và đến tặng cho mỗi người cái máy họ nghe. Thì bắt đầu họp nhau lại cầu nguyện lòng thương xót. Địa phương hỏi mày làm gì đây, đưa tôi nghe cái máy này coi. Cháu bảo đó anh nghe đi, nó không nghe đó, nó quậy nó phá lại mình ráng chịu. Còn nó nghe xong á mà nó không nhậu, nó không đánh bài, nó không đi điếm, nó không trai gái, nó không cướp làng phá xóm là nhờ nó nghe cái đó đó. Vậy muốn gì? Cái địa phương bảo, cho nghe, cho nghe. Chúng tôi đỡ mệt, họ phải canh. Thế là họ nghe xong rồi những người đó họ thuần lại. Không thấy cãi nhau mà không thấy tranh giành nhau, không thấy cướp đất, cướp đai gì cả. Chỉ có những cái trường hợp mà có những cha kể về họ được Chúa biến đổi lạ lùng là như vậy. Thay vì là đi chiếm đất của người ta, giờ nghe xong cái thôi trả lại đất lại, không đi chiếm nữa chẳng hạn. Thay vì đang tính rình để mà ăn trộm, thấy trong mở máy nghe, đứng ngoài nghe, nghe xong thôi không lấy trộm nữa đi bài. Đó, thì ta thấy rằng là Chúa làm những cái điều mà mình không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nếu mình thực sự mà muốn khao khát điều đó thì Chúa sẽ chúc phúc cho. Chúa sẽ chúc phúc cho, và Chúa sẽ sức dầu vào những cái mà cho thấy rất là bình thường như vậy. Sức dầu vào môi miệng, sức dầu vào tai người ta, sức dầu vào tấm lòng người ta, để người ta nghe và người ta được biến đổi. Rồi Ngài chú tâm đến việc là đào tạo những linh mục tốt theo đúng tinh thần của công đồng. Vì Ngài thấy rõ là có những giáo sĩ biếng nhác và dốt nát, cho nên ảnh hưởng rất là xấu, làm cho đời sống đức tin, đời sống đạo đức của dân đi xuống. Vậy thì làm sao phải có được những linh mục tốt, những linh mục đạo đức, những linh mục mà chịu khó học hỏi đến nơi đi chốn, và nhờ đó thì sẽ giúp cho những người giáo dân nâng cái đời sống đạo đức họ đi lên, đời sống luân lý cũng sẽ được biến đổi và đức tin sẽ vững chắc hơn. Cho nên vì được đào tạo tại tu viện Saint Lazare ở Paris, cho nên các cha thử sai của cha Thánh Vinh Sơn cũng còn được gọi là Lazarit. Cho nên ngày hôm nay ta nghe thấy là có các cha dòng Lazarit. Đây là linh mục thừa sai do cha Thánh Vinh Sơn lập ra, nhưng mà đào tạo tại tu viện Saint Lazare ở Paris. Cho nên bìa cứ gọi là các cha dòng Lazarit là như vậy. Vì trên Đà Lạt phải không? Tại đây thì cha Vincent chuẩn bị cho các ứng sinh lên chức linh mục và theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Paris. Tiếp theo thì được Đức Hồng Y Richelieu khuyến khích, cha mở thêm các chủng viện dưới sự điều khiển của các linh mục trong dòng để huấn luyện các chủ trong tương lai. Cho nên bên địa phận, bên triều, Đức Hồng Y thấy là các cha huấn luyện tốt quá thì mời sang huấn luyện các cha, các thầy ở bên chủ viện, ở bên triều, bên giáo phận, để các chủng sinh ấy sau này cũng trở thành những linh mục tốt, những thợ gặt như lòng Chúa mong ước. Năm 1633, với sự trợ giúp của thánh nữ Louise de Mariac, Thánh Vincent Paulo lập tu hội nữ tử bác ái, sau này ta gọi là nữ tử bác ái Thánh Vincent, là có mục đích là phục vụ cho người nghèo. Đây là một hình thức cộng đoàn mới mẻ vào thời kỳ đó. Vì thưa anh chị em, vào thời kỳ đó là các nữ tu là chỉ ở trong nhà dòng thôi, có tu phục rồi có quy luật rất là ngặt nghèo khắt khe hơn. Nhưng mà bây giờ thì một cái cộng đoàn mới là các nữ tu sẽ sống giữa đời, là tu hội đời, để phục vụ các bệnh nhân và người nghèo khó về mặt vật chất cũng như tinh thần. Ta thấy luồng gió của Thánh Thần đổi thổi rất là mạnh trong cái thời kỳ đó, thời kỳ mà các dòng tu là phải trong kín cổng cao tường, mà bây giờ lại có một cái dòng tu cho các nữ tu sống giữa đời để chăm lo cho người nghèo về vật chất cũng như tinh thần và chăm lo cho các bệnh nhân, thì tự nhiên mọi người nó giống như là một cái luồng gió mới đổi mới hoàn toàn. Cho nên tu hội có một cái sức bật phi thường và được phổ biến không gì sánh bằng trên khắp thế giới. Tại vì người ta đang khao khát, đã khao khát rằng làm sao để có những tu sĩ ở giữa đời để giúp cho họ, những người nghèo, những người bệnh, những người cô thân cô thế. Và bây giờ có những nữ tu lần đầu tiên họ thấy điều đó, cho nên các nơi họ wow, họ đi theo. Rồi các nữ tu thời đó cũng không có mặc cái tu phục riêng nữa, mà mặc cái y phục theo như cái địa phương đó của mình, cho nên họ càng cảm thấy là gần gũi hơn. Thế không ạ? Không có gì cách biệt. Nên đúng ra tu hội ấy, mà không có tu phục. Nhưng mà ở Việt Nam mình ấy, thì lại bị kẹt cái là không có tu phục thì không thành nhà tu. À, nên một số các chị nói kẹt chúng còn lắm chà. Tu hội thì đúng cái tinh thần là sống ở giữa đời, không có sự phân biệt, không có gì ngăn cách. Nhưng mà Việt Nam mình mà tụi con mà không có mặc cái áo dài, không có lúc đội đầu ấy, thì là người ta nói chẳng ai nghe, đi giáo lý nó cũng chẳng nghe, đúng không? À, trong khi đúng ra thì chiếc áo không làm nên thầy tu. Tu là cái tâm mình ở do cái cách thể hiện cuộc sống của mình. Còn nếu mà tu mà cứ phải lệ thuộc vào chiếc áo thì coi chừng là mình không có tâm tu mà mặc áo thầy tu, thì coi chừng trở thành là ố danh cái áo nhà tu, phải không? Ố danh cái áo nhà tu. Thà đừng mặc cái áo nhà tu mà mình làm cái điều xấu thì người ta còn đỡ bị sốc, đỡ bị gọi là gì đó, bị vấp ngã, vấp phạm. Còn bây giờ mặc cái áo thầy tu vào, mặc cái áo dòng vào mà cái cuộc sống của mình nó không ra làm sao cả thì càng chết hơn, thế không ạ? Càng ố danh sự đạo, ố danh cái áo dòng của mình. Thế nếu mà đi tu mà chỉ dựa vào cái áo dòng để nhờ cái áo dòng đó mà mình có thế hơn, nhờ cái áo dòng đó mà mình có uy hơn, nhờ cái áo dòng đó mà mình có quyền lực hơn, thì rõ ràng mình đi tìm thế gian chứ đâu đi tìm Chúa, phải không ạ? Áo dòng, chiếc áo không làm nên thầy tu. Từ một nông dân gặt sông, một nông dân bắt hai lúa đâu rồi không biết, không thấy đi. Hai lúa này chắc đi gặt rồi phải không? Từ một nông dân một bắt hai lúa như vậy mà Thánh Vi Sơn ta thấy Chu Dùng một cái ông hai lúa đó để trở thành cố vấn của vua Louis thứ 13 nước Pháp và của hoàng hậu Anne d'Autriche. Chúa làm kỳ lạ vậy. Ai nghĩ rằng một ông nông dân mà lên được tới là cố vấn cho nhà vua không? Cố vấn cho hoàng hậu không? Ai làm được điều đó? Chúa làm. Chúa làm. Có những cái mình tưởng là không thể được, không thể nào tưởng tượng được cái ông hay lúa đó mà lên làm cố vấn cho nhà vua với lại cho hoàng hậu ấy, vậy mà Chúa làm đấy. Chính Ngài là người dọn mình chết lành cho vua Louis thứ 13 trong giờ phút lâm chung vào năm 1643. Hay lúa đấy, hay lúa Vinh Sơn đấy. Nhờ ý kiến của hoàng hậu nhiếp chính là Anne d'Autriche, cha Vinh Sơn được chỉ định làm thành viên của Hội đồng Lương Tâm, tức là cơ quan chỉ định các giám mục, lựa chọn các giám mục. Nhờ thế mà cha can thiệp vào các vụ chỉ định giám mục, và cùng với hai linh mục Berin và Olier, cha xếp cho các giám mục được chỉ định thực sự là những người chủ chăn tốt. Nhờ có ngày lập cố vấn trong việc lựa chọn những linh mục mà tiến chức lên giám mục, nhờ đó mà có được những vị chủ chăn tốt. Quan trọng lắm thưa anh chị em. Vì nếu mà có khi vây cánh, có khi quen biết mà được lên chức thì nguy hiểm vô cùng. Không phải là do đức mà chỉ do thế giá, hoặc là vây cánh, hoặc là đỡ đầu, hoặc là bè cánh mà lên thì nguy hiểm lắm. Cho nên cha Vi Sơn này được Chúa đưa một cái ông hai lúa vào một cái nhiệm vụ rất quan trọng, là trong cái ban gọi là chỉ định những linh mục được lên chức giám mục, mà kết hợp với những linh mục khác, nhờ đó mà giúp cho giáo hội có được những giám mục đạo đức và thánh thiện, chứ không bị ảnh hưởng của thế tục vây cánh bè phái hoặc là chạy trọt lo lót. Thưa anh chị em, do các dòng tu ngày thành lập, tình yêu đối với người nghèo và sự thánh thiện, Thánh Vinh Sơn thực sự là một khuôn mặt sáng giá nhất của thế kỷ thứ 17 và là một trong những nhà hoạt động chính trong công cuộc phục hưng công giáo tại Pháp. Công cuộc phục hưng công giáo tại Pháp lúc đó ta thấy cả vì đời sống đức tin, đời sống đạo đức suy đồi rồi những giáo sĩ thì thế này thế kia. Cho nên một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng đó là phục hưng lại. Rồi những thư tín Ngài viết là khoảng 2.000 lá thư. Và các giáo huấn của Ngài là một nguồn quan trọng cho việc hiểu biết lịch sử dòng tu trong thế kỷ thứ 17 đến năm 1660, khoảng 80 tuổi, thì cha ngã bệnh rồi bị liệt giường và đau đớn vì bệnh tật, nằm bệnh đau lắm. Nhưng mà Ngài vẫn vui tươi tin tưởng và nói rằng là Chúa còn phải chịu đau hơn tôi gấp bội. Cho nên mỗi lúc mình đau khổ, Chúa nói Faustina, lúc đau khổ con nhìn lên thập giá của ta, con sẽ tìm được cái sự an ủi kỳ diệu lắm. Mà những lúc mà con bị thử thách đau khổ cùng cực như vậy, con hãy suy về những cuộc khổ nạn của ta đi, suy về cuộc khổ nạn để thấy rằng những cái đau khổ của mình chẳng là gì so với Chúa. Chúa còn đau khổ hơn tôi gấp bội phần. Chỉ có cách đó thôi thưa anh chị em. Đó là cái phương thế mà Chúa chỉ cho Faustina. Và cũng là cách thế mà tôi thấy cứ mỗi lần đau khổ cứ nhìn lên thập giá Chúa để cảm thấy nó vơi bớt nhiều, nhẹ nhiều lắm. Chứ còn nếu mà cứ nhìn sang người khác tiêu, trời ơi sao mà thấy không ạ? Nó vậy mà sao nó sướng vậy, mà con sao mà con đi lễ đi thờ vậy, mà sao mà con như vậy. Có nhiều người nhắn tin chơi, ngày nào con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa, sao mà con khổ thế này. Nhiều lắm, tôi nhìn được rất nhiều. Chúa ơi, con đâu có làm cái gì sai quấy đâu, sao mà con bị thiệt thòi thế này. Chúa ơi, sao mà. Chúa Giêsu cũng hỏi Chúa Cha, sao mà con có tội tình gì không mà nó treo con lên cây thập giá này. Chúa, Cha ơi, Chúa, Cha hỡi, sao Cha nỡ bỏ con. Đó, Chúa Giêsu cũng bị thử thách như vậy chứ. Chứ đâu phải là Chúa chẳng thấy đau đớn gì cả. Chúa cho Faustina cảm nhận được cái sự đau đớn của Chúa, nhục nhã của Chúa ở trong chính thân xác của Faustina. Trong suốt 3 giờ như vậy, nó đau đớn cả khắp thân mình, nhất là vết thương ở hai tay, hai chân và lưỡi đỏ, cái miếng lòng. Đau khủng khiếp lắm. Mà Faustina nói là đau đến mức độ chết đi được. Thì lúc đó mới cảm nhận được cái đau khổ của Chúa như nào. Sau đó thì Chúa nói với Faustina, con, Cha mới cho con nếm một phần nào đau khổ của ta thôi. Làm sao mà cảm hết được đau khổ của Chúa? Tại sao? Tại vì ngoài cái đau khổ thể xác còn đau khổ về tinh thần nữa. Vì một Thiên Chúa là hoàn toàn vô tội, hoàn toàn thánh thiện, là chỉ có thương xót và xót thương mà thôi, mà bị treo như thế này. Còn mình thì lạy Chúa hiểu sao, con đâu có hiền lành gì, con là sát thủ mà, phải không? Dù sao con cũng ghê gớm lắm, con cũng chẳng thua kém gì ai đâu, con cũng bê bối lắm, con chẳng có tốt lành gì đâu. Người ta nhìn con thấy áo dòng vậy chứ bên trong cái áo dòng con là thối hoắc à, có gì đâu. Mà con chịu như vậy đúng như là người trộm bên phải, chịu như này là đáng tội rồi. Còn ông này, ông có làm gì nên tội đâu. Nhìn lên Chúa hoàn toàn vô tội mà chịu như vậy, thì lúc đó mình mới đủ sức mình chịu được những đau khổ của mình. Đúng không? Sao chịu nổi? Nhà mẹ đau, em đau, chị đau, rồi em chồng, rồi em vợ, đủ thứ nó quậy nó phá, không thể nào mà chịu nổi. Lo cho một người đau đủ chết rồi, giờ Chúa bảo anh mày đau nữa đó con. Mẹ chồng chưa xong tới anh, tới ông anh ruột, anh ruột chơi xong tới ông chồng, chồng chơi xong tới thằng con, cứ là xoay phiên nhau quần mình, sức mình chịu không nổi đâu. Chứ nhìn lên Chúa, lạy Chúa. Có nhiều người xin tôi cầu nguyện mà xin Chúa cầu nguyện, tôi nói bây giờ con cầu nguyện này, con dâng tất cả cái đau khổ đó, con cầu cho công cuộc loan báo lòng thương xót Chúa được không? Thay vì con cầu cho con khỏi bệnh, thay vì cho cầu cho người nhà con khỏi đau, thì con cầu xin Chúa rằng con xin dâng tất cả cái đau khổ của con để cầu cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa được thể hiện. Được không? Đẹp không? Đẹp hơn chứ phải không? Chứ còn nếu mà mình cứ cầu cho mình hết đau, người nhà mình hết bệnh, mình thấy nó cứ bị luẩn quẩn, rối lên. Thế không ạ? Con đón nhận cái đó để cầu cho cái gì nó lớn hơn nữa. có giá trị hơn nữa, nó cao hơn nữa. Vậy thì cái hy sinh của mình thật là có giá trị, mà giá trị của là vô cùng trước mặt Chúa. Cho nên đối diện với cái chết thì Thánh Vincent bình tĩnh nói rằng 8 năm qua mỗi tối tôi vẫn chọn mình chết. Với đau khổ thì bảo là đau khổ của Chúa còn hơn tôi nhiều. Với cái chết sắp đến thì bảo tối nào tôi cũng chọn mình chết. Còn sợ chết không? Thánh Vincent qua đời vào ngày 27 tháng 9 năm 1660 tại Paris, thọ 80 tuổi, và được phong thánh năm 1737. Đến năm 1883 thì Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên bố Thánh Vincent là bổn mạng tất cả các công việc bác ái. Thưa anh chị em, công việc của Thánh Vincent là giúp đỡ người nghèo và đào tạo linh mục. Công việc của Ngài nhắm rõ cái hướng này như vậy. Cho nên đối với Thánh Vincent, phục vụ là trọng tâm của việc tông đồ. Vì mục tiêu của Ngài nhắm trước tiên đó là gì? Khuyến khích các linh mục, giáo dân và phụ nữ, giao trách nhiệm cho họ trong việc phục vụ trọn vẹn những người thấp cổ bé miệng bằng cuộc sống chứng tá phúc âm và đem cơm áo cho người không cơm ăn áo mặc. Rõ ràng cái mục tiêu của Ngài là như vậy. Và có thể tóm tắt chương trình của Thánh Vincent như sau: yêu Chúa thôi chưa đủ, nếu tôi không thương anh em. Thương xót Chúa thôi chưa đủ, nếu tôi không xót thương anh em. Ưu tư lao tâm khổ trí của tôi chính là người nghèo. Trong một buổi đàm đạo với các chị nữ tư bác ái, vị thánh lập dòng giải thích việc phục vụ người nghèo như thế này: không phải là bỏ Chúa khi bỏ Chúa vì Chúa. Không phải là bỏ Chúa khi bỏ Chúa vì Chúa. Nghe cứ rối lên. Nghĩa là sao? Nghĩa là bỏ một công việc Chúa vì một công việc khác. Ví dụ, các chị bỏ nguyện gẫm hay đọc sách, hoặc không giữ im lặng để đi chợ giúp một người nghèo, một người đau bệnh, một người đang cần mình giúp đỡ, thì các chị làm tất cả những điều đó chính là phụng sự Chúa. Cho nên không phải là bỏ Chúa khi bỏ Chúa vì Chúa. Đâu có bỏ Chúa đâu. Con bỏ Chúa, con không làm việc này nhưng mà con đi làm những việc khác cần hơn, lợi ích hơn, thì con cũng là làm cho Chúa mà là phụng sự Chúa. Về vấn đề đào tạo linh mục thì Thánh Vincent ý thức được tính cấp thiết, khẩn thiết của vấn đề, cho nên Ngài nói như sau: giáo sĩ hư hỏng là nguyên nhân gây nên sa sút trong giáo hội. Linh mục thế nào thì giáo dân thế đó. Ngài nói giáo sĩ hư hỏng là nguyên nhân chính gây nên sa sút trong giáo hội. Vì linh mục thế nào thì giáo dân thế đó. Thánh Vincent đã biết sống phù hợp cuộc đời với các mầu nhiệm người cử hành. Thưa anh chị em, quả thật vị tông đồ xem ơn gọi linh mục chính là sự phục vụ và là một sứ mệnh, chứ không phải là linh mục là lên chức hay là vinh quy bái tổ. Không, linh mục là sự phục vụ, đó là một sứ mệnh. Không gì thích hợp cho một người theo Chúa hơn là thu thập ánh sáng và sức mạnh cho linh hồn mình bằng việc nguyện gẫm, bằng việc đọc sách ở trong cô tịch, để rồi sau đó chia sẻ thứ lương thực tinh thần này cho người khác. Đấy là việc mà một người theo Chúa làm đẹp nhất. Nhưng giờ mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để rồi mình đi thực hành lòng thương xót Chúa. Những giờ mình suy gẫm, chiêm niệm về lòng thương xót Chúa dành cho mình, để rồi mình đem lòng thương xót ấy đến cho anh em, để qua việc mình thực hành lòng thương xót, người ta nhận ra lòng thương xót của Chúa là như thế nào. Theo gương Thánh Vincent, thưa anh chị em, chúng ta ra đi loan báo tin mừng cho người nghèo theo lời Chúa dạy. Và công đồng Vatican II nhắc chúng ta rằng ngày hôm nay phát triển kinh tế thường dẫn đến việc khinh dễ người nghèo. Thế phát triển kinh tế bao nhiêu thì càng có nhiều người giàu, thì càng có nhiều người giàu thì họ lại càng khinh dễ người nghèo bấy nhiêu. Ước mong của Thánh Vincent là giúp cho chúng ta nghe được tiếng kêu của người nghèo và đáp lại các nhu cầu của họ bằng những phương tiện thích hợp, và kiến tạo sự công bằng, đồng thời đốt lên tình yêu của Đức Kitô khắp nơi ở trong những người nghèo. Thưa anh chị em, cuộc đời của Thánh Vincent ngay từ hồi còn thơ ấu đã nổi rõ là một con người đầy vị tha, bác ái và hay thương xót những người nghèo hèn. Chính vì thế, Thánh Vincent đã luôn luôn rao giảng lòng thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời. Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta, như lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, hãy đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Cầu chúc anh chị em, nhất là những anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót của Chúa, mỗi ngày chúng ta đến với Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày chúng ta rước lấy thanh thể là bí tích của lòng thương xót Chúa, và chúng ta cũng sẽ thành một bí tích lòng thương xót cho người khác qua hành động xót thương nhau, qua hành động đến với những người nghèo, những người khổ, những người bệnh, nhất là những người miền quê, vùng sâu, vùng xa. Chúa đang chờ đón anh chị em và Chúa chúc lành cho anh chị em. Hãy đứng lên ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người, và thực hành lòng thương xót ấy để cho qua cuộc sống của anh chị em, người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng.